San Du Ký, tập 41, Đại Bàng và Ngựa. Bốc thăm phải hành trình Mông Cổ, không làm San lo vì phải thi đấu chống lại đội mạnh nhất của mùa giải này là đội Quát Vi, nhưng lại làm San buồn vì như thế là làm các bạn cùng đội thất vọng. Ấy thế nhưng có vẻ San buồn thế là thừa vì cả đội Gymers đều xúm vào an ủi San. Mà đúng thật, lo hay buồn để làm gì cơ chứ? Vì ở trong đời sống, đâu phải lúc nào chúng ta cũng cứ mong cầu sao cho được hết mọi sự vừa ý chúng ta. Sẽ luôn có một nhóm phải đối đầu với cửa khó khăn nhất bảng thi đấu cuộc đời. Chỉ buồn cười là lại rơi vào chính đội của San. Jonas nói có vẻ triết lý.
Các cậu có nhớ cái thứ định lý Murphy của những người bi quan không? Nếu một điều xấu có thể xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Người bi quan luôn tin là họ sẽ phải đối mặt với những khả năng xấu nhất.
Yuna trả lời.
Nếu mà trích dẫn các câu cách ngôn thì có mà cả ngày không hết những câu có ý nghĩa đối chọi các cậu ạ. Tiếng Anh có câu, nếu cái gì đó không làm bạn hy sinh thì sẽ làm bạn mạnh lên. Mình không phải sợ thử thách đâu. Đối với tớ thì thắng hay không thắng, hành trình thế giới chẳng là gì quan trọng.
Các bạn đều cười đùa vun vào, San tự nhiên cũng thấy đỡ lo lắng hơn. San và Diego vừa về tới phòng, thì Queen đang ngồi đọc sách ở bàn đã đứng dậy. Queen bảo,
San và Diego này, mình có điều này muốn nói với hai bạn. Bọn mình giờ đã ở hai đội đối địch với nhau và mình thấy trước việc phải ở chung phòng thế này sẽ trở nên bất tiện. Mình đã xin phép trường cho mình chuyển qua cùng phòng với Ulrich. Sáng mai, trường sẽ qua chuyển đồ của mình sang phòng của cậu ấy.
San cảm thấy hơi bất ngờ vì là Queen có vẻ như coi chuyến đi Mông Cổ sắp tới đúng như là một cuộc đối đầu thực sự. San đã biết là Queen không thích Diego nên nghĩ là Queen đang dùng chuyến đi như một lý do để không phải ở gần Diego nữa. Quả thật là nếu mà mình mà không thích ai mà hàng ngày phải sinh hoạt chung trong một không gian chật hẹp, phải ngủ ở hai giường cạnh nhau thì cũng khó khăn thật đấy. Thế nhưng cũng có còn ở với nhau bao lâu nữa đâu, rồi cả bọn lại sẽ phải chia tay ấy mà. Diego trả lời Queen trước.
Queen này, mình cũng nghĩ như thế sẽ tiện hơn cho việc làm việc nhóm. Nhân đây, mình muốn nói với cậu là mình xin lỗi. Nếu trong thời gian qua có làm gì hay nói gì làm cậu phật ý, bọn mình sắp phải cạnh tranh với nhau trong chuyến đi tới. Nên mình muốn hai đứa gạt hết đi những điều không vừa ý về nhau.
Diego ơi, xin cảm ơn cậu đã nói như vậy. Mình cũng xin lỗi nếu đã góp ý thẳng thắn những việc mà nghĩ kỹ lại thì cũng không cần thiết lắm. Thôi, bọn mình bắt tay nhau đi.
Lần đầu tiên sau gần 2 tháng sống chung với nhau mà các bạn cảm thấy không khí trong phòng trở nên dễ thở. Thế nhưng vừa hết căng thẳng thì lại đã đến lúc chia tay nhau rồi. Dù Queen và Diego đã bắt tay xin lỗi nhau, San cũng thấy hai bạn quá khác nhau để có thể duy trì sắp xếp ở chung phòng, ở cạnh giường như thế. San chỉ buồn là sẽ không còn nhìn thấy hình ảnh quen thuộc hàng ngày, lúc mở mắt ra đã thấy Queen ngồi làm việc cạnh máy tính. San nghĩ chắc là sẽ phải học tập cách bạn ý hàng ngày dậy sớm đọc và học gì đó. Đấy thực sự là một cách rất là tốt để khởi động cho mỗi ngày mới. Theo kế hoạch trường công bố ngay trong buổi bốc thăm, thì các học sinh sẽ có thêm 3 ngày để chuẩn bị cho chuyến đi. Mọi người nghe cô Hana nói thế xong cứ xì xào là tại sao lại cần nhiều thời gian chuẩn bị như vậy? Cuối cùng thì có một bạn nam người Pháp đứng lên hỏi cô. Cô Hana cười bảo.
Các em à, chuyến đi thứ 2 này không khác gì một khóa luận tốt nghiệp của các em. Hai tháng vừa qua có thể nói trường đã hiểu các em đủ kỹ để cho điểm đầy đủ. Chuyến đi này là cơ hội để các em hoàn thiện hồ sơ và bảng điểm ánh sáng. Trường muốn tạo điều kiện tốt nhất cho các em chuẩn bị cho hành trình quan trọng này. Các em sẽ thấy là 3 ngày chuẩn bị có lẽ còn ít.
Cô Hana nói quả là chẳng sai, bởi vì sáng sớm hôm sau đi ăn sáng thì các bạn đã thấy có rất nhiều khuôn mặt mới ở trường. Ở phòng ăn sáng, cô Hana ngồi đầu bàn trong vai chủ nhà, đón một nhóm đông các vị khách. Nhìn dáng vẻ các vị khách, San biết ngay là các vị khách đến từ các quốc gia điểm đến của hành trình thứ hai. Các vị khách người New Zealand là người Âu, còn lại là những người Miến Điện, người Campuchia, người Thái Lan, người Mông Cổ, cả nam và nữ, vài người mặc trang phục dân tộc truyền thống. San đếm thấy có 15 người, có nghĩa là trường mời trung bình 3 vị khách cho mỗi điểm đến. Sau bữa sáng, các học sinh tập trung ở lại sảnh Nhà Trắng để chia đội. Cô Hana giới thiệu các vị khách mà các bạn đã nhìn thấy trong nhà ăn. Cô cũng thông báo về những đại diện của trường sẽ đi cùng các bạn. Cô Harriet sẽ đi cùng đội Campuchia, thầy Nelson đi Miến Điện, thầy Sonam đi New Zealand, thầy Lưu đi Thái Lan, còn anh Chen sẽ đi Mông Cổ với hai đội Quad V và Dreamers. San thấy lúc cô Hana thông báo về anh Chen thì nét mặt Valentina có vẻ nhăn lại, ra ý không vui. Vì vụ Borneo chăng, San nghĩ thầm. Cô Hana nói lời cảm ơn các vị khách. Chúc các học sinh chuẩn bị tốt cho chuyến đi. Sau đó mỗi nhóm đi cùng nhân viên phụ trách và các vị khách về phòng học riêng. Các vị khách Mông Cổ gồm 2 nam 1 nữ, nói tiếng Anh tương đối tốt. Có người thì mới bay từ Mông Cổ sang, người khác thì đang làm luận án tiến sĩ ở một đại học của Singapore. 3 vị khách và anh Chen cùng ngồi ở bàn dài giữa lớp, 2 nhóm Quad V và Dreamers ngồi 2 bên trái phải của phòng học. Anh Chen thông báo cho 2 nhóm là trong 3 ngày học tập, mỗi ngày các bạn sẽ bắt đầu bằng bài học tiếng Mông Cổ, sau đó là các bài học về lịch sử Mông Cổ. Ngày thứ 2 sẽ dành cho địa lý, âm nhạc, ẩm thực, các nhân vật Mông Cổ nổi tiếng, nói chung là các vấn đề về văn hóa. Ngày thứ 3 thì buổi sáng các bạn sẽ được nhận các vật dụng dành cho chuyến đi, học các kỹ năng về đi bộ hành trình kiểu trekking. Buổi chiều các bạn sẽ làm bài trình bày những thu hoạch từ 2 ngày học. Các bạn sẽ ăn bữa chiều sớm với vài món ăn Mông Cổ. Chiều tối ngày thứ 3, tất cả sẽ ra sân bay khởi hành đi Seoul, rồi từ đó bay đi Ulaanbaatar, thủ đô của Mông Cổ. Ở Mông Cổ, sẽ có các nhóm người địa phương đi cùng, hỗ trợ các bạn học sinh trong suốt hành trình. Các bạn nói chung đều rất phấn khởi nghe về lịch trình học tập của 3 ngày chuẩn bị. San cảm thấy quá ấn tượng với cách trường ánh sáng làm mọi việc thật chu đáo, ân cần. Khỏi phải nói là trường phải dành những khoản tiền lớn thế nào để đưa chừng đó các chuyên gia về giảng bài cho các học sinh. Rõ ràng là trường muốn các em đi tới đâu cũng phải có được sự hiểu biết cặn kẽ nhất có thể về nơi đó. Chương trình học cho thấy trường tôn trọng đất nước và con người mỗi quốc gia chủ nhà như thế nào. San nghĩ quả thực là nếu chỉ là đi du lịch tới mỗi nước, xong lại ngồi xe buýt đi tour mà không hiểu gì về lịch sử và văn hóa thì sẽ là thiếu sót lớn. Người lữ hành quan liêu như thế không phải là mẫu khách du lịch mà San thích lúc San còn đi làm hướng dẫn với ông Sóng. Bài học thú vị nhất của ngày đầu tiên có lẽ là bài học về ngôn ngữ. Các bạn lắng nghe các vị khách trao đổi với nhau bằng tiếng Mông Cổ với tốc độ bình thường mà người bản ngữ vẫn nói với nhau. San để ý các âm thanh Mông Cổ có nhiều âm họng và âm mũi. Giọng phụ nữ và nam giới không biết có phải là vì thế không mà nghe na ná giống nhau. các bạn được dạy cách đọc bảng chữ cái Mông Cổ. Học sinh ánh sáng thông minh nên chưa hết buổi sáng ngày đầu tiên mà các bạn đều đã có thể đọc lầu lầu, dù chẳng hiểu tí nào, một văn bản tiếng Mông Cổ thông thường. Mông Cổ dùng bộ chữ cái Cyrillic giống của Nga với một số sửa đổi bổ sung cho phù hợp với cách phát âm đặc trưng mà đã nhắc đến. Biết đọc thế này sẽ giúp các bạn giao tiếp được chút ít với người dân Mông Cổ nhờ cuốn sổ tay hội thoại mà trường phát cho mỗi bạn. Các bạn học về lịch sử của đế chế Mông Cổ, về thành Cát Tư Hãn, vị vua Mông Cổ từng làm bá chủ thế giới. Đã từng có lúc kỵ binh Mông Cổ chiếm những vùng đất rộng tới 24 triệu km vuông, tức là gấp 15 lần diện tích nước Mông Cổ hiện đại, trải dài từ Âu qua Á, từ sát vòng Bắc Cực xuống tới tận Đông Nam Á. Ngày nay, Mông Cổ dù bé đi nhiều nhưng vẫn rộng 1,5 triệu km vuông, gấp 4 lần Việt Nam Quê San. Nhưng dân số Mông Cổ chỉ có 3 triệu dân, bằng 3% dân số Việt Nam và chưa bằng 1/3 dân số của thủ đô Hà Nội. Thủ đô của Mông Cổ có tên là Ulaanbaatar, nghĩa là người anh hùng đỏ. Ulaanbaatar là thủ đô có nhiệt độ trung bình hàng năm lạnh nhất thế giới. Do chỉ có 1% diện tích đất đai của Mông Cổ là hợp cho canh tác nông nghiệp và 80% đất đai là đồng cỏ, hợp với chăn nuôi gia súc, nên đa số người dân Mông Cổ sống bằng nghề chăn nuôi dê, cừu, ngựa, lạc đà. Lạc đà hai biếu là thú vật đặc hữu của Mông Cổ. Các vị khách mời Mông Cổ nói cho các bạn biết về đại bàng và ngựa là hai con vật đại diện cho tâm hồn của người Mông Cổ. Việc săn đại bàng và dùng đại bàng để đi săn là biểu tượng của tinh thần thượng võ mãnh liệt của người Mông Cổ sống trên đài nguyên. Ngựa mà ở Mông Cổ có tới 66 con trên mỗi 100 người dân là phương tiện di chuyển, chăn dắt, giúp người ta duy trì cuộc sống du mục. San nghĩ thầm là chim đại bàng cao xa quyền quý, trông cứ y như biểu tượng của nhóm Quát Vi. Còn con ngựa Mông Cổ cần cù, nhẫn nại, trung thành, khiêm nhường, là bạn đồng hành của mỗi người Mông Cổ thì lại giống như tính cách của nhóm Dreamers của San. Nếu phải chọn giữa đại bàng và ngựa thì người ta nên chọn đi với ai? Chiều ngày thứ ba của đợt học, các nhóm lên đường ra sân bay Changi. Nhóm của San sẽ khởi hành lúc 7 giờ chiều bay lên phía Bắc và sẽ quá cảnh ở Seoul, thủ đô của Hàn Quốc, và sẽ ở đó chừng 3 tiếng chờ bay tiếp đi sân bay mới Buan-Ukha, mà tên cũ là Chinggis Khan, tức là thành Cát Tư Hãn ở thủ đô Ulaanbaatar. Các bạn dùng thẻ thông hành của trường ánh sáng kèm với hộ chiếu quốc gia. Ai cũng tấm tắc khen là không hiểu tại sao giấy thông hành ánh sáng có giá trị đến thế, vì chẳng có ai hỏi visa vào Mông Cổ của các bạn đâu. Cứ như là các bạn cầm một thứ giấy phép nhiệm màu có thể đi bất kỳ đâu vậy. Trên máy bay, hai nhóm cũng chọn ngồi ở hai bên hàng ghế, chứ không ngồi lẫn lộn với nhau. San cố chọn ngồi ở cửa sổ bên trái của máy bay vì một lý do đặc biệt. Máy bay bay dọc theo lãnh thổ Malaysia, rồi Thái Lan, rồi tới miền Nam Việt Nam, đi dần lên phía Bắc. Khoảng 3 tiếng sau khi khởi hành, thì máy bay đã bay ở trên bầu trời Quảng Ninh trước khi bay sang nội địa Trung Quốc. Cả máy bay lúc đó đã tắt hết đèn và đa số hành khách đã bắt đầu ngủ. Nhưng hôm nay là một đêm trời trong và có trăng, nên bên ngoài cả không gian sáng rực màu trắng bạc của trăng. Dưới kia là Hạ Long quê San. San chỉ cách bố mẹ, em thỏ, ông bà và bạn bè chỉ khoảng 10 km độ cao. Tức là lâu lắm rồi San mới được ở gần mọi người như thế này. Giờ này mọi người có lẽ cũng đã bắt đầu ngủ rồi. San nhìn bóng cánh máy bay lướt vùn vụt qua trên vùng biển quê hương và San lại thấy day dứt, ước mong được sớm trở về nhà.